Bây giờ tất cả những cái vị Phật tử và những cái vị mà khách đến để mà tiễn đưa linh cữu của bà cụ về bên kia cõi Phật, thì bây giờ chúng ta bắt đầu tới cái chương trình là thuyết pháp. Và bây giờ cái thời phát biểu nó đã đi trễ hình như là hơn nửa tiếng. Đúng là cái chương trình của thầy là từ 11 giờ tới 12 giờ rưỡi là thuyết pháp, mà bây giờ là mấy giờ rồi quý vị?
11:50 rồi này.
Đó, nhưng mà không sao thì chúng ta lại cứ đi giật bớt lại cũng không sao, rồi chúng ta trừ qua cái giờ bên kia. Bây giờ thầy mời tất cả quý vị Phật tử chắp tay lạy niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu cái bài pháp hội đặc biệt của ngày hôm nay tại nhà Hoàng Ốc Hiêu, do cái sự tang lễ của bà thân của chú Cười, là một cụ sa di tu ở trong cái hệ thống của thầy có pháp danh là Tề Hỷ. Thì nên mời quý vị chắp tay lại niệm Phật trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu. Tài bữa nay mà tôi giảng đó là một cái bài học mà nó không nằm ở trong kinh điển. Vì quý vị sau này là nhất những cái hàng mà tăng ni của thầy lắng nghe đây, không phải đó, cái đám nào mình cũng kéo nhau lại đến chuông đến mõ rầm trời để mà hộ niệm cho họ về cực lạc. Cái đầu tiên mình phải biết là cái người đó có phát nguyện giảng sanh cực lạc hay không. Nếu không á, chúng ta làm một cái chuyện á là nó vừa tốn công vừa tốn sức mà là không có kết quả. Thành bắt đầu thầy nói chuyện với chú Cười thì thầy mới hỏi là mẹ có quy y chưa, thì cái câu mà nói đầu tiên là chưa có quy y, đó là một cái thầy ngỡ ngàng rất là lớn. Tại vì chú Cười đã từng là đắp y sa di, còn một chút xíu nữa không nghịch duyên ông đã trở thành đại đức rồi, ông thành một cái ông tỳ kheo rồi mà có bà mẹ ruột không quy y. Tôi mới hỏi vậy chứ hồi đó bà cụ còn sống, bà cụ có đi chùa, có tụng kinh, có niệm Phật không? Nói dạ, mẹ con hồi xưa có đi hộ niệm cho người khác nữa, chỉ chung y, nhưng mà có đi hộ niệm, tức là bà đi nằm trong ban hộ niệm, tức là bà đã có niềm tin Tam Bảo rồi bà mới đi hộ niệm. Thì lúc đó tôi phải đánh dấu hỏi tại sao mà không quy y. Thì như vậy đó mình phải coi hỏi tiếp, rồi tôi mới hỏi vậy chứ trong gia đình đó có ai quy y không, mấy con cháu tôi không thấy ai quy y hết. Cái điểm đó lạ lùng là ông Nguyễn Văn Cười đã quy y Phật, đã trở thành là một cánh tay mặt tay trái trong hệ thống chùa Tam Quyên, đã đắp y hàng chữ tuệ là coi như ổng sắp sửa lên đại đức. Nhưng mà rồi mẹ không quy y, coi như nguyên cái dàn con cháu cũng không có quy y. Thì tôi phải đánh một cái dấu hỏi thiệt lớn, phải có một cái lý do gì đó mà làm cho họ thấy cái hệ thống mà quy y không phù hợp với họ. Thì sau khi đó nhờ một cái duyên là tôi về đây vào ngày thứ ba, lúc bà cụ qua đời đó 6 giờ chiều, rồi tôi lại ở nhà coi như là của chú Mẫn ngủ cái đêm thứ ba đó, và sáng thứ tư tôi lại bắt đầu qua nhà của chú Tề Hỷ, tức là chú Cười, để mà tôi hướng dẫn chú ra nhà hoàng để mà mướn chỗ, lo thủ tục, lo về để mà dịch vụ nhà hoàng. Thì sau đó ở 3 ngày ra thì tôi mới để ý theo dõi. Thú thật chứ quý vị á, là cái chuyện chú Cười sẽ tu trở lại là hầu như những cái đệ tử của thầy đều nhìn và có một cái quyết định, à chắc bữa nay ra nhà hoàng giống như lời chú Tề Hỷ, chú đã tuyên bố trước đại chúng mấy trăm người, ngày nào khi mà chú xả giới là thầy bắt chú xả giới, tại vì chú vừa đi đi về về rồi chú mang cái y sa di, rồi chú ra ngoài chợ chú mua thịt heo, thịt bò, thịt gà về cho mẹ ăn vì bà cụ này chưa ăn chay. Rồi những người họ biết cái ông thầy này đó là đi ăn thịt, họ đâu có nghĩ đâu, thành ra cái tu của ổng vô tình bị người ta phỉ báng khi thầy biết cái chuyện là ổng đi mua đồ mặn về cho mẹ ăn. Nhưng mà bao nhiêu người biết là ổng mua thịt quay, gà quay, vịt quay là cho mẹ hay là cho ổng, vô tình ổng đi tu ổng làm cho người ta tạo thân khẩu nghiệp, ta nói không đúng ta mang tội, thành ra tôi bắt phải xả giới ra đời Vì lý do tôi hỏi tại sao không đem mẹ xuống dưới làng A Di Đà. Ông có hai cái phòng ở dưới làng A Di Đà, mà tại sao không đem mẹ xuống để mà ở trong làng, mà tại sao đi tu rồi còn để mẹ ở nhà cho vợ lo? Thì cái đó là một cái câu hỏi của thầy. Ông nói dạ, mẹ con không ăn chay được, mà vô chùa vô làng Di Đà mà phải ăn mặn, cái đó là cái điểm mang tội. Thì tôi nói vậy về lo cho mẹ, tới ngày nào mẹ qua đời là phải đi tu lại. Thì ngay lúc đó nó ổng như người ta nói vậy, nếu mà sư phụ cho con ra đời thì con để con giải quyết chuyện gia đình đi. Vì con giải quyết gia đình lý do sao? Ổng cái gì đó ổng cũng yes hết. Dạ con trước đại chúng, mẹ con qua đời ngày đó con đắp đi lại. Nhưng mà rồi sau khi bà cụ qua đời rồi thì tôi gọi lên cho ổng, tôi hỏi chuẩn bị y áo chưa. Nó dạ áo hậu y có sẵn sàng. Rồi ông Đạo Quang ở trong lúc mà hộ niệm á, ông Hậu Quang cũng hồi hướng cầu nguyện cho cụ bà là có đứa con sắp sửa đi tu lại. Ổng cũng không phản đối không có gì hết. Và khi tôi vô nhà, tới nhà ổng, tôi ở mấy ngày tôi mới thấy là ổng lấn cấn. Tôi hỏi sao đi tu lại là chuẩn bị sao, ổng cứ ú à. Và sau cùng tôi mới tìm hiểu ra sự việc là khi mà cách đây 1.5 năm về trước, ổng đi qua làng Di Đà ở bên Côn Đô để ổng tu á, là ổng mua vé cho bà vợ ổng để đi Việt Nam chơi. Rồi trong khi đi Việt Nam, bà vợ bà cũng không biết là hoàn toàn ông này đi tu mà tu chui. Đi qua bển hứng một cái là vô xin cạo đầu đi tu. Rồi cái bà vợ bà đi từ Việt Nam về, cái bà nghe cái bà ngỡ ngàng, bà sốc liền. Mà ngày xưa đó bà vợ của ổng là nghe băng của thầy, nghe dĩa của thầy. Mà từ khi đó ổng đi tu như vậy đó thì bà lại sốc. Bà lại sốc, mà sốc cái thứ hai nữa đó là qua đó lại viết một cái bài thư, thư tình để diễn tả là như từ khi mà em về xe gián ngọc anh tương tư anh viết gì đó, mà viết thư tặng cho người tình người bồ vậy đó, tùm lum tà la. Thành ra bà kia bà nổi bồ đề gai. Còn ổng nói là con tặng này con tặng cho người tình là vợ con, nhưng mà cái chuyện đó ai mà biết, phải không? Thành ra từ đó nó sẽ tạo riêng một cái mâu thuẫn nữa. Rồi bao nhiêu cái dư luận á đều lên án cái bà vợ ổng á là cản trở không cho ổng đi tu. Mà quý vị biết một cái người mà cản trở một người đi tu á là đọa địa ngục nặng lắm. Thành ra bây giờ tôi mấy ngày nay tôi ngồi đây, tôi có cái nhiệm vụ, sau khi tôi ở trong nhà ổng cả 4 ngày nay rồi tôi mới tìm ra câu kết quả. Tôi thấy á, ổng đi ra đi vô thôi chứ ổng có làm cái gì hết. Trong khi đó bà vợ ổng á vừa nấu cơm, vừa coi cháu nội, vừa coi cháu ngoại, vừa coi cho tụi nó đi học đi về. Rồi trong nhà, ở trong nhà đó không phải là hai vợ chồng này ở riêng, mà ở chung với hai đứa con gái, vợ với rể nữa. Thành cái điểm này là bắt đầu tôi đi đọc liền là tôi biết được cái tư tưởng. Cái bà vợ nhìn thầy với cái con mắt là rất là đau khổ mà không có thiện cảm. Rồi tôi nhìn những đứa cháu nội cháu ngoại, nó nhìn thầy cũng giống như mắt cứ như là nó không có thiện cảm. Thì nó nói là trong lòng tôi đọc, tôi tưởng là tại cái ông thầy là ông sư ông này nè mà làm cho gia đình tan nát. Thành bây giờ trước tiên á tôi giải thích một người con đi tu á mà tại sao mẹ được lên cõi trời. Tôi giải thích có 3 level. Một đứa con á mà đi tu á mà cha đó, cha mẹ không cần tu, tới giờ phút cuối này nếu quả thật á mà ông cười ông sinh ra mới 7 tuổi ông vô chùa, hoặc là ông mới 10 tuổi ông vô chùa, thì lúc đó tôi làm lắm ta, tôi nói này bà cụ Nguyễn Thị Chẩm, bà cụ Nguyễn Thị Chẩm hay không, đúng rồi, bà tên là Nguyễn Thị Chẩm, bà có một cái công đức, bà nhớ đây, một người mà trồng mua một cái bó bông vô cúng Phật công đức cũng rất lớn, không bằng người trồng một cây bông để cúng. Người mua một 10 đồng táo bơm vô cúng Phật không bằng người trồng một cây táo 10 năm ra trái để cúng. Mà bây giờ bà trồng một cái cây Nguyễn Văn Cười từ ở trong bụng bà 9 tháng cu mang 3 năm 4 ốm, rồi á bà tiếp tục bà nuôi cái cây Nguyễn Văn Cười, cây táo Nguyễn Văn Cười cho nó tới học xong tiểu học, rồi bà lại nuôi cây táo Nguyễn Văn Cười cho nó lấy bằng tú tài 1, tú tài đôi, rồi bà cho bà nuôi tiếp cho nó vào học có phá OCS thì nó trở lên là sĩ quan hải quân, rồi bà tiếp tục cưới vợ cho nó, rồi bà giữ cháu nội cháu ngoại như cho con nó để cho nó vào trong quân ngũ, nó làm đại quý hải quân. Rồi khi mà nó ở tu á, bà lại tiếp tục nuôi con nuôi vợ nó, rồi tới qua đây bà vẫn nuôi tới chắc nó. Thì dưới cái công đức đó đó, bà không phải là trồng một trái đâu, mà bà trồng ra trái rồi bà chiết cây, bà chiết đó bà làm, bà trồng tiếp tục 3 thế hệ. Thì tôi nói rõ cái người mà đầu tiên á mà cúng Phật cái bằng trái bông trái hoa không phước bằng cái người mà nuôi một cái cây ra đứa con rồi không có hưởng cái gì hết, rồi đem cúng cho Phật để làm gì? Giống như thầy bây giờ nè, để làm trưởng tử Như Lai, để nhận tất cả các bà già làm bà mẹ, nhận tất cả ông già là cha, để rồi đưa hết đám ma này, đưa hết đám ma khác. Cái công đức đó chỉ cần nói ra là bà đã đủ lên cõi trời rồi. Vì bà có một đứa con, cái trái đầu tiên bà không dâng cho ai mà bà dâng cho Phật. Còn rồi có những cái bà đó mà cái trái đầu tiên á mà mình không có dâng cho ai hết rồi nha. Cái loại này không có dâng cho ai là sao? Là tự thằng con trai của mình á, nó đi cưới vợ ông cưỡng đâu mất rồi. Ông đâu mất rồi, tôi hỏi ông cái này. Ông vô đây, tôi đang giảng về cuộc đời cô lũ của ông, ông vô đây. Tôi hỏi ông á, ông cưới vợ là do tự ông tìm hay là má ông tìm?
Dạ con tìm.
Rồi con tìm. Tôi vô cái mặt này đó là bà già bà cản dữ lắm mà. Dạ. Con yêu vợ con mấy năm trời mới lấy, cũng cả chục năm không?
Dạ cũng lâu lâu rồi.
Bao nhiêu? Năm sáu năm. Như vậy cho thấy rằng con dâng cái trái táo của con cho vợ con, chứ không phải là bà già dâng trái táo đó cho vợ con. Tại vì bả đi cưới là khác rồi nha. Bả đi cưới làm sao? Tức là cái trái táo này tao trồng ra mà tao chặt một nửa tao cho con dâu, còn một nửa tao xài. Nhớ kỹ nha. Nhưng mà đằng này đó là cái trái táo của bả chưa từng được hưởng. Rồi con đem cái trái táo đầu tiên của bà là con đó, con đi dâng cho vợ con, có phải không? Như vậy tại giờ thầy mới hiểu tại sao mà mẹ con ghét vợ con, đúng không? Ghét từ khi mới cưới. Gì vì cái món ăn này là của tôi, vì cái hamburger này là của tôi, vì là cái hot dog của tôi chưa ăn mà tại sao nó lại đem cho người khác ăn? Hiểu chưa? Vì cái tâm lý đó mà tất cả bà già chồng mà nếu bà đi cưới dâu á thì bà vẫn có phân nửa thôi, tại vì bụng làm giả chịu. Vì cái hamburger này, trái táo này bà chặt nửa cho con dâu, mà con dâu biết điều thì ăn nửa chừa bà nửa, mà con dâu không biết điều á là ăn hết, là ăn của bà đó à, vừa ăn vừa la làng nữa. Thấy rõ chưa? Cái nhân vi nhân tố đầu tiên mà má con giận con vợ con là tại vì con lấy cái trái táo của bà mà đi chia cho cái người vợ này, thành ra tạo cái quan trái đó. Tôi như vậy quý vị thấy rõ tại sao thành ra đa số những con dâu nó không hiểu rằng cái món ăn là món ăn của bà, cái tài sản là của bà, mà mình vô mình hưởng, mà mình lại vừa ăn cốt mà vừa la làng nữa. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Đó, thì từ nay cái công cái gì mà vỗ tay thấy không? Cũng như tôi đã kể một cái câu chuyện, có một con mẹ kia nó vô nó nói là thầy ơi thầy, bà già chồng của con là đệ tử của thầy, thầy cứu thầy dạy cho bà. Thì hỏi sao vậy? Bà từ dừng năm qua tự nhiên bà quy y thầy rồi, bây giờ đó bà kỳ lắm. Con thấy bà là con ghét cay ghét đắng, con đi làm thôi mà thấy bà là con thật, con muốn kêu lính bắt mà con kẹt đó, là con là có hai đứa cháu nội rồi bà giữ nhưng mà con không ưa. Rồi bà cái gì bà cũng xen vào cái đời riêng tư của tôi. Tôi nói nè, lắng nghe đây, tôi kể câu chuyện là cô sẽ bảo đảm cô sẽ thương bà già chồng. Tôi nói có một người nữ Phật tử họ kể tôi, họ đi trên một chiếc máy bay đi giữ phá tu, nhưng mà trên đường đi phá tu đó máy bay delay, và delay 2 tiếng đồng hồ, và bà mới chạy vô trong một cái mạch đồ bay jetline. Bà mua một ly khúc, một cái fan rice và một cái bánh bông lan để mà ăn điểm ăn trưa, vì đi máy bay không cho ăn, và mua một tờ báo New York Times. Thì bà trong thời gian đó bà nhờ thằng Mỹ giữ giùm bà cái ba lô, cái túi sách thường thường ra phi trường mà phải giữ, là bà vô bay jetline bà mua xong thì bà ngồi đó, thì bà nhờ thằng Mỹ giữ giùm bà bao nhiêu bathroom. Bắt rơm ra rồi thì trong khi bà đi ra đó thì thằng Mỹ nó cũng lại guideline, nó nhờ nó gửi đồ lại để nó mua. Nó vô nó mua mà nó đồ nó ăn. Rồi khi bà coi báo thì thằng Mỹ, bà ngồi bên đây, thằng Mỹ ngồi bên đây. Và thằng Mỹ nó bắt đầu nó coi báo, thì bà coi báo, bắt đầu bà vừa coi báo mà vừa bóc thò tay bóc vô cái fan rice để ăn. Thì bà vừa qua nó đụng cái tay thằng Mỹ kia, nó cũng thò tay nó bóc cái fan rice nó ăn của bà. Thì bà nói lạ, cái thằng Mỹ này mặc đồ vest rất là gentleman mà tại sao lại cái fan rice này của mình mà nó thò nó bóc ăn. Thì bà ăn đầu tiên thì bà thấy thằng Mỹ nó cũng coi tờ báo New York Times và nó ăn. Và sau đó bà ăn rồi bà liếc qua bà bóc cái thứ hai, thì thằng Mỹ này nó cũng bóc cái mới thứ hai nó ăn. Và bà tức quá bà nói tại nó coi thằng này nó lì, bà bóc hai miếng bà ăn thì thằng Mỹ cũng bóc hai miếng, bà bóc ba miếng thằng Mỹ bóc ba miếng. Ăn như vậy ăn đua với nhau mà bà nổi gan lên rồi bà không lẽ bà chữ. Và cuối cùng á bởi vì nó còn có một cái bánh bông lan, cái bánh bông lan thì bà tính bà chọn ăn, thì thằng Mỹ này còn rất là nai, cầm lên và bẻ phân nửa chia cho bà. Chia hát anh hát. Thì bà nói bà giận lắm rồi. Rồi cái ly nước khúc của bà nó bắt đầu ăn tới uống. Thì thằng Mỹ này nó bước lại đằng kia, nó lại lấy một cái ống hút nó thọt vô, và bà uống ống nó ống trong một ly. Bà chuẩn bị bà chửi nó rồi, thì đùng một cái là cái tụi mà Real Member, tức là cái tụi mà step của hãng Alaska là nó kêu yêu cầu các hành khách boarding. Và lên trên đó bà nói bà trông ngồi gần để chửi, mà nói thiệt giấy ra cái bảng ngồi số 15, thằng đó ngồi số 16. Bà chuẩn bị bà chữ rồi nha, thì bắt đầu ngồi với seat belt vô thì bà chuẩn bị để chữ. Thì lúc đó bà bóc cái túi đi, túi tay nải mà mấy bà đi tu thường có cái túi mà lam lam á, bà móc ra, té ra là lúc mà bà vô trong nhà cầu á, bà đi tiêu, thì thằng Mỹ này nó lịch sự lắm, nó mới lấy cái phần ăn của bà nó bỏ hết trong xác, còn cái phần ăn của nó để đây, thành ra bà ăn của người ta mà bà la làng. Và lúc đó bà mắc cỡ đến nỗi bà nói bà muốn động thổ luôn. Thì như vậy cho thấy là cái cơn giận của bà là ăn thua đủ chữ cho nó một trận, vì cái bà này có trình độ để học. Bao nhiêu cơn giận mà khi cái lỗi của mình làm cái bà siêu xuống này thì mắc cỡ. Như vậy con dâu lâu nay cứ nghĩ là bà già chồng á là dành cái tiền bạc, dành cái phay chết. Mà quý vị nghĩ coi, có phải là trong một năm như vậy đó chỉ có ngày mó đờ đê à? Hả? Bà chỉ chia ra chút xíu à. Như vậy bà già chồng á, bà nay tới cái chỗ là bà nuôi một cái hamburger, bà làm một cái táo, rồi bà share cho mình phân nửa. Vậy mà mình cũng chưa vừa lòng nữa, mà đâu có ai được share phân nửa đâu. Quý vị thấy rõ đây, lương một tháng 5.000 thì đưa cho vợ hết 4.999 đồng, còn lại đồng để bỏ túi. Quý vị thấy rõ không? Như vậy đó là mình ăn của mẹ mình mà mình vừa la làng. Khi mình hiểu cái đó ra rồi mình mới thương. Cái công đức của người mẹ là hy sinh. Mà đối với ông Cười này đó, bà hy sinh tới 3 thế hệ rồi quý vị. 3 thế hệ. Thành ra bây giờ quý vị á, cho bà về Cực Lạc không thể nào bà về. Tôi hỏi tại sao không làm? Cái đầu tiên của bà đó là 90 mấy tuổi, chống cây gậy, đi lưng khòm như vậy mà hỏi cháu nội ăn chưa, cháu ngoại ăn chưa, nấu cơm cho cháu cố ăn chưa, đi học về cháu ăn chưa. Thì cái tư tưởng của bà là gì? Thương con, thương cháu. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị á, đưa cho bà đi lên cõi trời bà mới đi đâu, đưa cho cõi Cực Lạc đi, vì ngay hiện tại cái gia đình bà đó là Cực Lạc rồi. Cái niềm vui của bà là được lo cho cháu nội, lo cho cháu ngoại. Thì quý vị thấy đâu không, có những người có tiêu chuẩn đi Việt Nam, bây giờ ở bên Việt Nam họ có chuyện đi Mỹ có không quý vị? Mà họ tại sao họ không đi? Vì họ thương con, thương cháu. Họ chấp nhận ở ngay cái nhà tranh ở quê hương họ, họ chấp nhận uống nước sông Cửu Long mà không cần uống nước máy, họ chấp nhận ăn lau rang, đọt bầu, đọt bí để được lo cho cháu nội, cháu ngoại của họ, chứ hơn là họ không muốn qua đây ăn bơ, ăn sữa, rồi ngồi ở trên những chiếc xe hơi mà lúc nào cái lòng cũng nghĩ về quê hương những đứa cháu nội cháu ngoại đang đói. Thì cái loại đó quý vị mà có bắt họ dục lên máy bay, rồi bắt họ ra trước tòa đại sứ Hoa Kỳ, rồi một bên chuông bên mỏ, rồi tụng Nam Mô Obama, Nam Mô Obama, Nam Mô Obama, Obama, rồi thọ ký cho họ, mãi mãi họ cũng không bao giờ muốn vào Mỹ. Cái loại này họ chọn quê hương để mà họ chọn cái tình cảm gia đình con cháu của họ là cái niềm vui. Cái điểm này là thầy nói rõ. Và bữa nay nếu mà thầy đắc y cho ông Cười, tức là trở thành Tệ Hỷ, thì bà không vui đâu. Vì bà biết rằng cái gia đình của bà sẽ xào xáo, những đứa cháu nội cháu ngoại của bà sẽ thiếu một bàn tay của con dâu để lo, và bà thiếu đi cả cái thằng con trai để lo. Mà khi mà thầy cho thì nó không được tu, ở lại để lo cho con, cho cháu, phụ với vợ lo. Thì lúc này bà đang ở cõi Cực Lạc đó quý vị à. Bà sẽ ở cõi Cực Lạc đó quý vị. Vì bà vui quá, té ra thằng con trai cưng của mình không bị đại chúng phỉ báng vì ông sư phụ không cho đi tu. Ông sư phụ đã lấy lại danh dự. Và con dâu bây giờ nó có một cái niềm nhìn, một cái vui là ông thầy đã hiểu được mình, và bao nhiêu những cái oán hận đã được gỡ. Và những đứa cháu nội, những đứa cháu ngoại, hồi nãy quý vị thấy nó hỏi là nó muốn quy y rồi, nó quý vị thấy rõ không? Tôi đâu có ép nó, tôi chỉ phân tích. Tôi nói bây giờ tụi con quy y thì như là bà nội bà cố tụi con quy y rồi. Vì bà nội bà cố con không còn cái thân để quy y, mà sở dĩ bà nội bà cố con không quy y là tại vì lo cho các con. Sở dĩ bà nội bà cố con không vào làng ở Di Đà là tại vì lo cho các con. Thì giờ này tụi con phải trả cái ơn nghĩa đó là quy y Tam Bảo. Để chi? Để mà hồi hướng cái công đức cho bà. Thì như vậy trong vấn đề mà tu hành chúng ta phải để ý, đừng có kéo nhau hộ niệm cho một người quá cố chưa quy y Tam Bảo, mà phải theo các nguyên tắc sau đây. Đừng có kéo nhau ào ào tụng kinh niệm Phật chứ tâm niệm là giúp cho họ giảng sanh. Bà này không giảng sanh đâu, bà sẽ đi theo con cháu của bà. Thứ hai là xin hỏi quý vị, một bà cụ sống ở Việt Nam bên cạnh con cháu, và bà không bao giờ muốn xa rời tài sản và con cháu, và có một nhóm người xúm nhau kéo lại trước nhà bà và cùng nhau đồng thanh la lớn tên Tổng thống Obama Hoa Kỳ liên tục trong 8 giờ đồng hồ. Và khi đó bà cụ hỏi quý vị, đánh chuông, đánh mỏ liên tục kêu Tổng thống Mỹ làm trời làm đất để làm gì, nhức đầu quá, đúng thích. Thấy rõ cái điểm đó không? Quý vị mà nói chúng tôi đến đây để trợ niệm cho bà, hãy phát tâm qua Mỹ sống, nơi đó cuộc sống hạnh phúc an lạc gấp trăm lần Việt Nam. Bà cụ nói Tôi chưa từng qua Mỹ, làm sao tôi biết cuộc sống tại đó là an lạc, là hạnh phúc? Và bà nói, hạnh phúc của tôi là được sống trong cái nhà tranh do tôi tự tạo mấy chục năm, bên cạnh đứa con trai, con gái, con dâu, cháu nội, cháu ngoại. Tại đây là cực lạc rồi. Còn tôi qua bên Mỹ để rồi ăn bơ, ăn sữa, tiếng Anh thì không biết, lái xe không biết, suốt ngày ngồi trong một cái bức tường. Hả? Rồi như vậy đó, là quý vị thấy rõ không? Là như vậy tôi trở thành một người ở tù, có mắt như là đuôi, có tai như điếc, có miệng không nói được. Thà là tôi ở Việt Nam mà tôi nựng con, nựng cháu, lo cho chắc, chứ cái đó là cực lạc của tôi. Từ nay quý vị thấy rõ, chỉ có hai chữ khác nhau à. Tự mình mà bị ai mà bắt vô đó, nhốt vô đó là kêu là ở tù. Mà tự mình lập cái thất, rồi mà tự mình 4 giờ sáng dậy tụng kêu chú Lăng Nghiêm, trưa đó thì tụng A Di Đà, chiều thì lại sám hối. Mình tự mình gò bó, mình trói vô đó, mình làm cái khuôn khổ tôi nhập thất 3 năm 4 năm thì cho đó là tù. Mà ai mà bắt dụng vô đó kêu là tù. Thấy rõ chưa quý vị? Chỉ có một cái khác thôi. Dục vô đó bắt ăn chay là kêu là gì? Là tù. Mà người ta ở tù mà mình ăn chay thì tù. Hồi đó Việt Cộng nó bắt nó nhốt cái gì trong cái trại cải tạo, rồi nó cho ăn chay nằm đất, nó cho nằm ở trong cái láng đó, rồi không có gặp vợ gặp con gì, giữ giới thanh tịnh trong đó, không có cái gì mà tham lam thì kêu là tù. Mà qua đây quý vị tự động vô chùa rồi trộn cạo đầu tụng kinh niệm Phật đó, rồi quý vị tự quý vị trói quý vị kêu là tù. Quý vị thấy rõ không? Chỉ khác nhau cái chữ là mình bị người ta bắt là kêu là tù, mà tự mình bắt, tự mình chọn ra cái thời khóa kêu là tù. Không có gì, nhớ dùm chỗ đó nha. Thứ tư, quý vị phải tìm hiểu xem người mới chết có thích giảng sanh, có phát nguyện giảng sanh hay không, rồi hộ niệm cho họ. Còn nếu họ có tâm lý ái tài sản, lý ái con cháu, thì cái việc đầu tiên trước khi hộ niệm là phải tìm hiểu xem sau khi chết họ tạo được cái nghiệp gì. Có bà tạo nghiệp gì? Bây giờ phân tách nè. Bây giờ tôi hỏi ra nè, bà cụ này đó, quý vị thấy rõ ràng bà thọ tới 96 tuổi, trong khi ông Phật Thích Ca chỉ thọ có 80 tuổi. Thì như vậy đó, bà đã thuộc vào cái hàng là bà đã không sát sanh đời quá khứ rồi. Vì không sát sanh đời quá khứ, đời này bà mới thọ. Cái thứ hai đó là quý vị thấy rõ, bà thương con, thương cháu, rồi thương chồng, chồng mất ở vậy nuôi con, rồi nuôi tới cháu nữa chắc. Ở đây tôi nói thiệt mấy bà ấy, ở trong này những bà đã có con rồi, thì chính những cái bà đã làm mẹ ngồi đi, tôi thầy ơi, con trông cho thằng con trai con nó lấy vợ, đứa con gái út lấy chồng là con đi tù, có không quý vị? Nhưng mà quý vị thua bà này xấu lắm. Con trai đã lấy vợ, con gái đã lấy chồng rồi nhưng mà chưa chịu, còn lo tới cháu ngoại. Cháu ngoại đã lo xong, lo tới cháu cố. Mà nếu bà còn sống thì bà lo tới cháu chắc nữa. Nãy có thằng cháu cố bà đã 23 tuổi gì, thấy rõ chưa? Thì cho thấy cái tâm bà này đó là một cái tâm Bồ Tát. So với bà rộng lượng hơn những người tăng ni hay những người cư sĩ thọ giới Bồ Tát, nhưng mà sống bo bo ích kỷ cho mình. Thì cái bà này, bà chưa có thọ giới ngũ giới, nhưng mà bà đang thọ đại giới Bồ Tát rồi đó quý vị à. So sánh với những cái bà cư sĩ của tôi, đắc y Bồ Tát lên làm sao? Thầy, con Bồ Tát mà nó cho con ngồi giữ, rồi đưa lên. Cái bà này cái ngã trình in à. Còn cái bà này không thọ Bồ Tát, mà lấy cái ăn của bà là ăn sao, nhường cho đứa cháu chắc ăn trước. Từ cái tâm bà nhường cơm sẻ của nó là Bồ Tát, chứ còn gì. Còn mấy cái bà kia mang hia đội mão để lên ăn trên ngồi trước là coi như vậy, thua cái bà này xấu lắm à. Thấy không? Thành nó như vậy cho thấy rằng cái phước báo bà này có. Bà này đó, hộ niệm cho cố thì bà cũng ở ngực thôi, vì bà muốn về cõi người. Bà đi đâu vậy? Niềm vui của bà là cõi người chứ không phải là cõi trời. Niềm vui của bà không phải là cõi Phật. Thành từ đó chúng ta phải biết bà cụ lúc sinh thời có tâm liên ái con cháu hay không. Bà cụ này có. Bà cụ lúc sinh thời có tâm tha thiết cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không? Không. Bà trong ban hộ niệm bà cầu cho mấy người kia giảng sanh, nhưng bà không thích giảng sanh. Bởi vì thế đó, có nhiều người lỡ làm đơn cho người khác đi Mỹ mà mình không thích đi Mỹ, có không quý vị? Rồi, bà cụ lúc sinh thời tạo nghiệp thiện hay ác? Bảo đảm tạo nghiệp thiện. Tại sao tôi biết? Vì bà vô bệnh viện có 2 ngày là bà đi hả? Bà không qua cái cảnh mà ý chí đã dầm, bà không qua cái cảnh mà đau khổ, bà cũng chưa có sử dụng một viên thuốc gây mê nào để mà ấy. Cơ thể bà hoàn toàn tốt, dù 96 tuổi. Chỉ có một cái đó là cái thực quản của bà nó già quá, nó thun vào đồ ăn, ăn không được thôi. Quý vị thấy rõ là bà có phước báo. Bà cụ sinh thời vì lý do gì không chịu quy y Tam Bảo? Vì lý do là thằng con trai của mình á, nó đi tu nó làm cho bà chán ngán rồi. Bây giờ bà sợ bà đi tu cái nữa đó ha. Mà hả? Rồi con dâu mà nó đi cái nữa là bỏ nguyên dàn cháu ngoại cháu cố của bà bơ vơ. Thành ra bà phải ở đó. Bà ở đó chỉ để bà níu kéo cái thằng con trai bà ở lại để mà lui về, để mà lo cái gia đình. Cái điểm này là bà không cho thằng con trai đi tu là gì? Cái tâm Bồ Tát không phải là bà muốn lo cho bà, mà chính bà lo tới những đứa cháu cố. Cái đó là tâm của một vị Bồ Tát đó quý vị, chứ đừng phải nhìn vào chỗ đó để thấy. Bà cụ lúc sinh thời có chịu sống xa con xa cháu vào chùa tu hành hay không? Không, dứt khoát bà không thích, bà vẫn thích gần cháu. Bà cụ lúc sinh thời trong thời gian 24 giờ, bao nhiêu thời gian bà tạo nghiệp ta bà, bao nhiêu thời gian bà tạo nghiệp tịnh độ, suốt ngày bà chỉ nhắc tới con cháu ăn và uống. Thì như vậy bà đang tạo cái nghiệp Bồ Tát đó quý vị. Cái nghiệp Bồ Tát là cái nghiệp gì? Là lấy cái niềm vui của chúng sanh là niềm vui của mình, lấy cái niềm ăn uống của chúng sanh thì bà là cái nghiệp Bồ Tát. Còn cái hàng tu sĩ chúng ta là cái nghiệp thanh văn đó quý vị. Thấy rõ chưa? Nghiệp của bà là nghiệp Bồ Tát, hy sinh vì con, hy sinh vì cháu, hy sinh vì cháu. Cái nghiệp đó nghiệp Bồ Tát. Sau đó chúng ta phải dùng cái tâm từ bi khai thị, làm cho người chết phát y. Ta bảo bây giờ thầy đang khai thị cho bà đó. Bà ơi, bà có lo cách mấy thì đường của bà đi, nghiệp của bà hưởng. Bây giờ tôi nói cho bà thấy để bà tỉnh này nha. Bây giờ bà nghe tôi đây nè, bà má không cười nghe đây nè. Giả sử tối nay đó, tôi lâu nay tôi ngủ cái phòng của bà đang chết có phải không? Cái phòng mà lâu nay bà ở, cái phòng đó thầy ngủ phải không?
Dạ.
Đúng rồi. Bây giờ tôi nói cho bà nghe nha. Tôi sẽ thọ ký cho bà thương con thương cháu nha. Bà lắng nghe nha, để coi những đứa con bà nó sẽ thương lắm nha. Là bắt đầu á, kể từ khi mà sau khi mà chôn rồi đó ha, mở cửa mã rồi đó ha, là tối đó bà nên vô ngủ với con dâu một tuần, rồi ngủ với con dâu tuần cho nó trọn tuần đó, rồi bắt đầu ngủ với cái thằng cháu nội tuần, ngủ cho thằng cháu nội là ngủ với thằng cháu ngoại, ngủ với thằng cháu cố, ngủ tuần tự như vậy đi, rồi ôm rồi hung nó, rồi cái tay lạnh ngắt lên mặt, đưa cái miệng lạnh ngắt lên hung nó đi hả. Làm như vậy 3 ngày là nó bỏ nó chạy, thành cho thấy rằng nó thương bà thì thương, nhưng mà bà về thăm là nó sợ. Rồi bây giờ tôi giả sử tôi coi là bà này chết trúng cung càn, hen. Rồi tôi hỏi hết trong dàn cháu này nè, đứa nào muốn chết theo bà không? Tôi sẽ lựa cái giờ đó tôi hạ huyệt để cho, rồi trong vòng hai tuần lễ bà sẽ bắt đi theo để mà hầu bà. Có đứa nào chịu không? Hả? À? Có đứa nào chịu theo bà không? Thì như vậy cho thấy rằng những cái thương, cái yêu chỉ là vô thường, chỉ là đầu môi chót lưỡi, phải không? Ngày mai bà vậy tôi kêu bà, tôi chỉ bắt nó quy y để cho bà lên cõi trời á, ha. À, thì bây giờ á, chỉ có cái là tụi con mà không muốn cho bà về thăm mà bắt đứa nào hết, tại bà chết trước cung càng. Mà tôi á, nếu mà tụi con cháu nó con thương bà quá, con muốn theo bà thì tôi lựa cái ngày mà cho bắt hết luôn, từ cháu ngoại cháu nội, bắt từ ông cười cho bắt tới đứa cháu chắc luôn, cho qua bển cho nó vui. Thì chút chiều nay lấy cái danh sách nha, đứa nào muốn theo bà đó thì vô cái list là tôi lựa những cái tuổi ngày giờ đó tôi đưa xuống, tại bà chết hung càng tôi lựa cái ngày hung thần, tôi nạp hết từ cái giờ lựa để bắt từ đứa, đứa nào thương nhất thì tôi cho cái tay chết trước bà bắt trước. Trong thất thứ nhất là bắt đứa này, thất thứ hai bắt đứa này, thất thứ ba đứa này, rồi còn nếu mà không muốn đó, thì ghi danh quy y đi, quy y để làm chi, quy y để cho bà giảng sanh. Bà giảng sanh rồi bà đâu có về bắt nữa, phải không? Ở đây là tôi rất là khe. Nếu mà muốn thương muốn gần bà để mà bà lo đó, bà rờ đầu bà về bà ngủ bà hung bà nửng á, thấy không, thấy không? Nhìn kỹ đi, cái đó thì coi như là ghi danh để tôi bị bà chết trúng cung càng. Cung càng chỉ cần chọn cái ngày mà đọc cái là đi liền bỏ càng hết. À, còn nếu mà hả mà muốn cho bà đi luôn về cõi Phật á, muốn cho bà đừng luyến ái á, thì bây giờ tụi con phải quy y. Thì bà biết rằng hả mà tụi nó quy y là nó biểu bà về cõi Phật đi, không muốn cho bà nội bà cố hy sinh nữa. Còn tụi nó mà nó không chịu quy y á, tức là bà tin tôi đi, tụi nó muốn theo bà thì tôi sẽ chỉ cho bà cái chiêu bắt hết để qua kia mà hưởng lạc. Rõ ràng không? Thầy rất là phê, không ép. Tôi chỉ lựa ngày hết à, tuổi nào tôi lựa cái giờ đó, đứa nào thương nhất, đức tôn đi trước, đức trọng đi sau, rồi gân đi kế. Thấy không? Chiều nay bà coi nha, một á, nếu mà nó không quy y đó là tôi sẽ chọn cái giờ để bắt hết, đi qua kia cho vui chứ bà, coi cho hiếu. Còn nếu mà nó mà xin quy y, tức là nó muốn bà về cõi Phật đi, đừng có ở đây nữa, để mà nó không muốn là gieo thêm để cho bà nội bà ngoại bà cố khổ. Nghe không tệ hỉ?
Dạ.
Chiều nay lấy danh sách, nếu mà đứa nào nó không quy y, tức là nó muốn bà nội nó về bắt tụi nó, thì con lựa đi, đứa nào bà thương nhất con để đầu tiên, thì lựa cái tuổi, thì lựa cái giờ đó là di quan, giờ đó động quan, rồi giờ đó tôi tụng tôi giái các vị hung thần ác thần trong kinh Địa Tạng, tôi lựa cái giờ có chủ mạng quỷ dương, chủ họa quỷ dương, là lựa những ông đó để mà gieo hoa gieo họa. Còn nếu mà nó mà muốn tu hành, tôi gọi chủ phước quỷ dương, chủ lộc quỷ dương, chủ tài quỷ dương, để mà cho bà nghĩa là chết đúng cái giờ tốt. Thật ra chiều nay bà coi nha, con cháu bà nó thương thế nào. Nếu mà quả thật á, mà nó không quy y á, tức là nó rất thương bà, nó sẽ muốn bà về bắt hết, thấy không? Còn nếu mà quả thật nó quy y, nó quy y Phật rồi, nó càng thương bà hơn nữa, là nó muốn cho bà về cực lạc, chứ nó không muốn là bà khổ nữa, đúng không quý vị? Bây giờ tôi đang dùng tâm từ bi tôi khai thị cho bà đó, để bà thấy rõ. Con cháu không bao giờ mà đứa nào chiều nay, quý vị tin coi, kiếm được đứa nào tình nguyện chết theo bà tôi, tôi lửa cái ngày, tại vì bà chết trong cung càng. Người nào biết bấm năm 96 tuổi là cung càng, mà chỉ cần lửa cái giờ hung thần là bắt ngay. Đứa nào nó con thương mà nội con quá thì tôi cho trong một tuần, đứa nào muốn cấp tôi cho 3 ngày thôi. Đó là tỏ lòng thương yêu. Còn nếu mà nó muốn quy y là bà hiểu rồi, nó muốn về cõi Phật. Đó là tôi đang khai thị cho bà già nghe đó, để bà thấy rõ, rõ như ban ngày. Sau đó phải dùng tâm từ bi khai thị làm cho người chết phát tâm quy y Tam Bảo, quy hướng về Phật A Di Đà và phát nguyện giảng sanh tịnh độ, thì sau đó sự cầu siêu trợ niệm với kết quả. Tức là từ chiều nay nè, từ chiều nay nè, bà sẽ thấy cái tâm của ta nè. Từ chiều nay nè, chút nữa tôi kêu là sau giờ ăn trưa tôi yêu cầu lấy danh sách cho tôi, để mà tôi lựa giờ cho sớm, nhiều khi nó muốn đi trong từ đây tới đó 3 ngày, nó chỉ có những giờ để bắt thôi, phải không? Nếu trễ tôi làm không tròn bổn phận mà cho bà bắt. Lấy danh sách gấp nha. Còn nếu không khai thị cho bà cụ thì quý vị có tụng niệm suốt 8 giờ, 10 giờ, 20 giờ là làm theo ý của quý vị chứ không phải ý người chết. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị không thích ăn món cà ri mà con cháu đưa lên ăn quý vị không ăn, quý vị không thích đi qua Mỹ mà quý vị con cháu dục lên máy bay thì quý vị cũng là địa ngục trần gian, mà có không quý vị? Thành ra từ nay quý vị phải làm theo ý của người chết chứ không phải làm ý của mình. Thấy rõ một cái điểm đó, chứ không phải hở có người chết là kéo nhau tụng rên trời lên đó. Họ nghe không được, họ nhức đầu lắm. Họ nhức đầu nhiều khi nó còn khổ hơn nữa. Cái đó là cái mà tôi muốn nhấn mạnh. Rồi, nếu bà cụ không có thổi tướng giảng sanh, nãy tôi lờ bà tay chân cứng ngắc, tôi kêu thì hỉ vô theo. Tụng 4 tiếng, tay chân cứng ngắc không có gì thổi tướng giảng sanh hết đó. Thì như vậy làm sao cứu? Cứu được á, tụng kinh Địa Tạng. Quý vị thấy rồi. Bây giờ qua cái này đó, tôi phải đi qua một lĩnh vực khác. Cái lĩnh vực thế này, có một người Phật tử hỏi tôi, bả đi tu với một cái người thầy, thì mấy ông thầy nói không có cái kinh nào mà nói là 8 tiếng rồi hộ niệm, không có kinh nào hết. Ông bà thượng tịnh không, ông thầy thông lai và như ông thầy tịnh độ, nói láo, không có kinh gì nói hết. Làm sao mà biết? Tại vì theo khoa học, sau khi tắt thở là coi như bác sĩ coi máu không đập, nhịp không còn nhảy, và cái hệ thống mà điện tử á, nó cho một cái lần ngay cái tim không còn nhịp nữa đó, thì họ delay là chết, họ làm chết khai tử, đúng không quý vị? Khi thở không còn thở, con ngư đã nở, mạch không đập, tim không đập, là không có thở, và bác sĩ ký giấy khai tử. Còn tại sao mấy ông thầy này nói là 8 tiếng, lấy đâu mà chứng minh? Không có kinh nào nói hết á. Nhất là bên Nguyên Thủy, cái hệ Bali, những người mà tu theo Thái Lan, tu theo Miến Điện, tu theo Sri Lanka, thì không thấy cái kinh nào mà nói gì hết. Chỉ có bên niệm Phật Ba La Mật, mà niệm Phật Ba La Mật đó là cái kinh này cũng do cái hàng tổ nói. Rồi Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài nói cũng là sớ sao, cũng là tổ nói thôi, chứ không phải là Phật nói hả? Rồi như vậy á, chỉ có bên Tây Tạng mà về Phô Hoa thì cũng là nói là 8 tiếng, thì cũng là kinh sách của Mật Tông, mà kinh sách Mật Tông thì không được phổ biến ra ngoài pháp lý. Thì bây giờ trong Tam Tạng Kinh này, mấy thầy Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói 8 tiếng, rồi Hòa Thượng Trí Tịnh bên đó cũng nói 8 tiếng, rồi thầy Thông Lai cũng nói 8 tiếng, thầy Giác Nhàn cũng nói 8 tiếng, Pháp Sư Ngộ Thông cũng nói 8 tiếng. Thì như vậy lấy được kinh nào? Cái điểm này của đây tôi đem tôi khai mở cho quý vị nè. Cần lắng nghe. Cái sự kiện mà quan trọng nhất cuộc đời chúng ta là giờ phút lâm chung. Con người vốn cho mấy phần tạo thành quý vị? Phần tâm thức và phần thể xác, hay là phần linh hồn, hay là thần thức và phần thể xác. Con người vốn cho hai phần, phần tâm thức là bên Phật giáo, mà bên Công giáo kêu là linh hồn. Còn bên Phật giáo có khi kêu là thần thức. Thể xác và tâm hồn hòa hợp mà thành ra cái thân này. Tâm thức thì không biến hoại, tâm thức trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là không mất. Do đó khi Ngài A Nan, Ngài ngộ được cái tâm bất sanh bất diệt thì Ngài mới quỳ xuống là như nhất chúng sanh dĩ thành Phật, chung bất ư thủ thử nơi hoàng, bất lịch tăng kỳ hoặc thất thân. Con không cần tu ba a tăng kỳ tích theo cái lịch trình của Đức Phật Thích Ca mà con đã chứng được pháp thân rồi, thấy được cái pháp thân rồi, thì do quý vị cũng do ngộ được, quý vị có một cái tâm không mất, không già, không sanh không diệt, quý vị mới đi tu. Còn cái thân tứ đại này là cái giai vượng, thành ra chúng ta mới đi tu. Thì như vậy con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp mà thành. Tâm thức thì không biến hoại, không già, không chết, nhưng thể xác thì đi theo sanh lão bệnh tử. Mỗi khi tâm thức rời khỏi cái thể xác, hơi thở không còn, hơi ấm tiêu tan, đời sống chấm dứt gọi là chết. Sự thật thể xác có chết nhưng tâm thức thì không mất. Quý vị lắng nghe tiếp, khi hơi thở người bệnh không còn nữa, tâm thức không phải, lúc đó đã rời khỏi thể xác. Vậy ngay khi người bệnh chấm dứt hơi thở, tâm thức bao lâu thì sẽ rời khỏi thể xác? Tâm thức bao lâu sẽ rời khỏi thể xác? Trả lời đi. 8 tiếng là dành cho những người nô mồ, mà có những khi nó đi cái ào liền. Những cái gì thiền sư mà họ tu, họ chứng được quả A-la-hán, họ nhập định một cái là họ bay vào cõi niết bàn ngay. Rồi những vị mà chứng từ tứ thiền, họ lên ngay cái cõi vô sắc giới ngay, không qua giai đoạn trung ấm thần, vì vô sắc giới không còn cái thân nữa. Quý vị thấy rõ không? Và những cái vị mà lên cõi trời, họ tu mà họ có phước báo, họ không hề có trình độ, thì họ lên cõi trời dục giới, thì họ quá sanh, họ chuyển qua cái thân trung ấm, và họ bay cái dèo liền, họ rất là lẹ, không qua cái thời gian 49 ngày. Chỉ có về cõi người như cái bà cụ này phải có 7 lần 7 là 49 ngày. Thì trong thời gian này có người thì 8 tiếng mới xuất ra khỏi, có người 10 tiếng mới xuất ra hết cuối cùng, mà có người 24 tiếng mới xuất ra. Căn cứ vào đâu? Thì hồi đó cái điểm này tôi hỏi vị ân sư của tôi, tôi hỏi con đọc kinh con không thấy cái tạng nào nói về 8 tiếng mà phải không được rờ đụng hết. Con không có cái tạng nào mà nói, chỉ có bên Tịnh Độ nói, mà là do những cái tổ Ấn Quang Sớ Sao, do những ngài hòa thượng như Hư Vân ngài nói lại. Thì như vậy con không biết kinh từ đâu mà ra. Thì ngài nói thế này, ngài hỏi hòa thượng Hư Vân ngồi thiền bao lâu. Con nói vào hòa thượng Hư Vân có thể ngồi 3 tháng nhập định. Hòa thượng Hư Vân có lên được nhập định, có lên được cõi trời đấu sức không? Nói có. Hòa thượng Hư Vân, ngài là một vị đã chứng được ngũ nhãn rồi. Thì hòa thượng Hư Vân tại sao ngài biết? Ngài nhìn vào một cái người chết và ngài thấy có những cái sai lầm. Những cái sai lầm là gì? Có thể là hòa thượng Hư Vân là thầy của hòa thượng Tiên Hóa không quý vị? Và ngài đã dạy cho hòa thượng Thượng Tiên Hạ Hóa rằng dưới cái nhìn của một vị chứng quả, có người mới vừa chết xong á đem chôn, và chôn rồi có nhiều người á 8 tiếng sau vô hồn là còn sống lại. Ở Việt Nam có chuyện đó không quý vị? Thì như vậy tại sao họ sống lại được? Đừng có bao giờ nghĩ là cái hồn nhập lại nha. Cho thấy rằng khi nhập vào bào thai, cái thức nào vô trước quý vị? A lại gia thức nhập vô trước. Cho nên khi một đứa bào thai mà vừa tưởng hình, trong vòng một giây đồng hồ mà quý vị phá thai, quý vị cũng mang tội, vì nó đã có cái A lại gia thức nhập vô rồi. Và khi mà ra lâm chung, cái thức nào đi ra sau cùng quý vị? Cũng A lại gia thức. Vì lý do cái A lại gia thức nó chưa đi, mà nó chỉ chết là nhãn thức, tỷ thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. 6 cái thức này chết rồi, mà nhất là cái thằng ý thức chết rồi thì cái sắc này không phân biệt. Nhưng mà chưa chết đâu, vì cái thức thứ 8 vẫn còn nằm ở trong thân. Và tới một lúc nào đó, do cái ở dưới âm phủ đó, họ cộng trừ nhân chia cái nghiệp quả và họ cho về, thì lúc đó cái tạng thức nó bưng một cái, nó gọi cái thằng mạt na thức. Thằng mạt na thức gọi thằng ý thức, đập cái bùng sống lại. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không phải là cái người đó đã chết rồi mà có hồn nhập lại, không có chuyện đó. Vì cái thức thứ 8 chưa ra mà 6 cái thức kia ra. Do đó sau khi thọ mạng còn, bởi vậy ở trong kinh Địa Tạng có cái đoạn là khi một cái người đó qua đời, dù là hơi thở đã cạn nhưng mà tiếp tục cứ ngồi trước cái tượng đó niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, có không quý vị? Từ 1 tới 7 ngày, cho thấy là đó là từ kinh Địa Tạng, ngài nói từ 1 tới 7 ngày là chứ không phải là 8 tiếng à. Cái 8 tiếng là cái thời gian có ban trợ niệm, có cái người rằng. Do đó quý vị đã có chứng kiến ở Việt Nam có những người chết 24 giờ sống lại chưa? Ở quê tôi có đó quý vị, 24 tiếng rồi, chết rồi mà vẫn còn sống lại. Nếu mà chứng minh rằng cái ốc của người ta sau 15 phút đồng hồ mà không có oxy thì cái người đó bị hư cái não không quý vị? Hư. Nhưng mà tại sao có những người chết 24 tiếng rồi, cái não nó hư rồi mà nhập lại vẫn còn sống? Xin thưa, vì cái A Lại Gia Thức nó còn ở đó để nó duy trì tất cả những cái gì để không cho máu đông đâu quý vị à. Đó, cái điểm đó là do các vị thánh tăng, người ta chứng thần nhãn và người ta mới viết ra cái tục lệ là phải giữ 8 tiếng. Mà có người niệm 8 tiếng rồi vẫn chưa nóng, là tại sao? Vì nó chưa chịu đi. Chưa chịu đi là sao? Họ còn liếm ái thân thể. Những cái người đi lẹ làng chính là những người giác ngộ được cái lý bát nhã, thâm tín về kinh Tịnh Độ. Như quý vị tu gì à? Đi quý vị đi liền. Còn những người mà họ chết bất đắc kỳ tử, họ chết mà họ còn liếm ái con cháu, cỡ như bà cụ này cũng mãi cũng không đi, vì cái tâm bà hướng về con cháu. Từ nay tụi con thầy trả lời là lấy ra từ trong bộ Kim Cang Thừa của cái phần phẩm là Phô Hoa, có nói rõ vấn đề này lắm. Mà quý vị nên nhớ các vị sư Tây Tạng, họ còn biết họ tái sanh họ đi về đâu. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài đã biết ngày đi 14 lần. Do đó các bộ kinh dịch từ tiếng Phạn ra chữ Tây Tạng đều chính xác luôn. Đó tôi nói rõ. Và những vị mà thánh tăng như Hòa Thượng Khư Vân, Hòa Thượng Tiên Hóa và Đại sư Ấn Quang, ngài viết ra cái đó không có hư vọng. Nó để xác nhận. Rồi, thứ về trở lại câu hỏi, bao lâu thì cái thần thức sẽ rời khỏi thể xác? Nhanh lắm là ngay sau khi mới chết, chậm lắm là 1-2 ngày. Trên thực tế, những người được giảng sanh mà đi liền đó, Đức Phật A Di Đà, thượng phẩm thượng sanh vừa chết xong đi liền, thượng phẩm trung sanh chết xong cũng đi liền, và hạ phẩm hạ sanh chết xong cũng đi liền, không qua giai đoạn trung ấm. Lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới chết đi liền, lên cõi trời dục giới thì thân trung ấm sẽ có 7 ngày để đi về các cõi trời. À, còn đi xuống địa ngục có quý vị đi liền, nghĩa là chết một cái là đi cái ào xuống địa ngục liền, một là cực ác, hai là cực thiện, không qua giai đoạn trung ấm thân. Còn cái thứ là nó nửa nạt nửa mỡ, nửa thiện nửa ác, cái đó đó nó mới lòng vòng rất là lâu. Trên thực tế, trường hợp nhanh và chậm rất ít, xét chung là từ khoảng từ 10 đến 12 giờ đồng hồ thần thức sẽ rời khỏi thể xác. Đôi khi người bệnh đã chấm dứt hơi thở trong khoảng một ngày dài ngày, đột nhiên sống lại, việc đó là do hai nguyên nhân. Một là thần thức chưa rời khỏi thể xác là cái tạng thức thứ 8, hai là lục thức trở về để hội nhập với tạng thức, do đó là có cái hiện tượng là sống lại. Thì quý vị sẽ hỏi tại sao máu trong đầu không đông? Vì cái tạng thức là cái nằm cuối cùng ở trên cái bộ não của chúng ta đó quý vị. Mà tạng thức chưa đi ra thì A Lại Gia Thức chưa đi ra thì nó kêu là ngủ nằm ở trong đó, và nó duy trì tất cả những cục máu trên đầu không có đông. Và đó là cái giai đoạn người ta dùng Phô Hoa để mà người ta cứu một cái người đó, là từ chỗ đó quý vị. Rồi có những người chết mà tôi đã hộ niệm rồi 8 tiếng không có chỗ nào nắm hết, cho thấy rằng người đó thần thức không có cái nào đi ra hết, cái người đó chắc ngã lấy lừng, họ biết hết. Rồi như vậy một người mà chết không có đi ra như vậy mà chúng ta đem đốt hả, đau khổ cho họ lắm. Do đó ông bà của chúng ta Việt Nam, một người chết bao lâu mới được đem đi chôn quý vị? 3 ngày đó quý vị. Quý vị nhớ hồi xưa cái thời mà mấy chục năm về trước, trước 75, có phải một đám ma đa số là phải quá 3 ngày mới đi chôn không quý vị? Và cái người đó chết 24 tiếng đồng hồ nằm trên bụi gián, lấy hai sợi dây cột hai đầu ngón cái, rồi để một nải chuối, để một ba cái trứng, để ba chén cơm trên đầu, có không quý vị? Và canh chừng như vậy, đúng 24 giờ bắt đầu mới làm lễ tẩn liệm. Mà tẩn liệm rồi còn chiền một cái ống, quý vị nhớ không? Cái ống bằng cái nhựa đó, chiền lên nóc nhà để chiền cho oxy nó đưa vô, rủi người đó lọc cọp là còn khui ra để mà cứu nữa. Như vậy cho thấy rằng chết không phải là hết, họ vẫn có cảm giác đầy đủ. Và trong thời gian họ cảm giác như vậy, mà có nhiều người vô tình đi thiêu ha, cha mẹ mình di chúc mình đi chôn mà mình hà tiện mình mua cái bát kịch đi thiêu á, thì trong lúc đó đốt họ, họ đau khổ gấp trăm ngàn lần cái người sống. Mà nói không được, cái người sống đốt còn la được, còn cái người này đốt không la được, vì tạng thức vẫn còn ở trong đó. Đó là cái điểm quý vị cần lưu ý. Đôi khi người bệnh đã chấm dứt hơi thở trong khoảng một vài ngày, đột nhiên sống lại, việc đó do hai nguyên nhân. Một là thần thức chưa rời khỏi thể xác, hai là lục thức đã rời khỏi thể xác, nhưng mà cái A Lại Gia Thức vẫn còn. Và do thời gian tụng niệm, phước báo và tự nhiên họ đã ba lăng được cái nghiệp chướng. Và có một trường hợp quan gia trái chủ nó lại nó bóp cổ, Nhưng mà bố cổ mới chết cái mấy cái 6 thức đầu thôi, còn cái thức thứ 8 chưa hết. Rồi chúng ta lại trì chú tụng kinh, do cái thần lực của trì chú tụng kinh, thiện thần lại hỏi đuổi những ma trước, và cái người đó sống lại, chưa chết hẳn sống lại. Căn cứ trên thực tế đã xảy ra, vì thế chúng ta đối với việc lớn lâm chung ngàn vạn lần nên thận trọng. Người đời nhận thức sai lầm cho rằng người bệnh sau khi hơi thở chấm dứt là chết, ngay sau đó bèn phán nghiệm tử khi gia chạm khiến người bệnh phải chịu vô vàn sự thống khổ. Nhân đây tôi sẽ đem cái đề tài này đã cung cấp kiến thức thông thường khi lâm chung để kêu gọi mọi người trong xã hội đối với cái việc trước và sau khi chết cần nên để ý và làm cho đúng pháp. Thể xác thì biến hoại nhưng tâm thức không bao giờ mất. Gia đình nên chú trọng tâm thức của người chết, cần làm cách nào để thần thức không thống khổ, cần làm cách nào để có sự an tịnh, thần thức có những nhu cầu gì, cần tiếp dẫn thần thức đi vào thế giới nào, cần làm việc gì để thần thức có lợi và tránh những việc gì gây tổn hại cho thần thức. Bây giờ tôi biết bà cụ này, bà đã không có cơ hội giảng sanh vì bà không có phát nguyện. Bà có cái tâm lý ái là bây giờ tập trung vô tất cả những việc làm cho thần thức bà đi vào cõi người và cõi trời có Phật Pháp. Và cái chuyện duy nhất tôi làm là những đứa con, đứa cháu của bà quy y Tam Bảo, dùng cái thân thể có dính líu tới bà để quy y, chứ không bao giờ mà tôi hồi hướng cho bà. Và cách duy nhất cứu bà bây giờ là chiều nay chúng ta có thời tụng kinh Địa Tạng. Cái đó là những cái gì làm để cứu bà. Còn nếu mà chúng ta chỉ tập trung đưa bà giảng sanh không đúng với ý nguyện của bà. Người đời tuy có kiến thức sâu rộng nhưng đối với việc lớn lâm chung thì hoàn toàn không biết. Họ thường bảo con người khi hơi thở chấm dứt là chết, chết là hết, là đoạn diệt, đó là lẽ tự nhiên. Họ chỉ lo làm cách nào để tan ma cho lớn. Mọi người khen ngợi mà chẳng quan tâm đến sự lợi ích của người chết. Những nhận thức của việc làm nông nổi này khiến người chết vô cùng bi ai, thống khổ. Việc làm như thế không phải là người có trí huệ. Họ không biết hơi thở thì không còn, nhưng thần thức người chết vẫn chưa rời thể xác, nhất là cái thức thứ 8. Người chết không chỉ còn ở trạng thái hấp hối, có cảm giác mà cảm thọ của họ lúc này tột cùng đau đớn như rùa bị lột mai. Lúc này họ hoàn toàn sáng suốt. Lúc mà người này họ lúc sắp chết, họ đã có khả năng thấy được người âm. Quý vị nào là tôi nói đây đã có từng nuôi bệnh cho mẹ, cho bà ngoại, cho bà nội, thời gian bà nội, bà ngoại, mẹ quý vị sắp chết, chiều chiều họ đã thấy những họ ngồi đó kìa. Tại sao có người họ kêu mẹ nè, có người về đủ, có không quý vị? Là lúc đó một phần ý thức đã không còn ở trong thân, do đó họ thấy rõ được cảnh giới mà con mắt mình không thấy, ta kêu là thần nhãn. Thì như vậy họ chưa chết mà họ đã sáng suốt như vậy rồi. Sau khi họ chết thì cái thân này nó đã chết, nhưng mà tất cả dòng điện của họ thì 6 cái thức nó nằm ra ngoài để nó thấy rõ tâm thức của từng người. Do đó khi làm ma người ta đọc được tư tưởng quý vị không có lạ gì hết. Nhưng mà cái quyết định mà để mà giảng sanh về cõi Phật chỉ nhờ có cái gì? Nhờ cái tạng thức. Mà do đâu có sự hộ niệm? Thí dụ bây giờ các vị đây đều cả đời cả ngày tụng kinh niệm Phật, cái tạng thức đó chứa câu A-di-đà Phật, nhưng mà rồi nó nằm ở trong đó. Nhờ có thầy lại thầy khai mở và thầy dụng động cơ để thầy kết quả, thầy làm cho câu A-di-đà Phật ở này nó nhập vào, nó đánh thức mà hàng triệu câu A-di-đà Phật ở trong, để cho cái người này bắt đầu coi như là tỉnh lại và niệm Phật. Và khi họ niệm Phật như vậy là họ bay về cõi cực lạc ngay. Do đó trợ niệm có tác dụng với cái người đã có tích lũy câu niệm Phật. Còn người mà tích lũy câu thương con thương cháu, lo cho cháu từ bữa ăn, thì câu niệm Phật này trở thành ra là vô hiệu đó quý vị, không có tác dụng gì hết. Họ không biết hơi thở thì không còn, nhưng thần thức người chết vẫn chưa rời thể xác. Người chết không chỉ còn ở trạng thái hấp hối mà cảm giác là cảm thọ lúc này tột cùng đau đớn như con rùa bị lột mai. Do đó trước khi thần thức chưa rời khỏi thể xác mà bà con cần đặc biệt quan tâm, nên đem những lời Phật Pháp khai thị dưới âm thanh trong trẻo dịu dàng để an ủi người bệnh, khiến cho tâm họ được an lạc và có chỗ quy hướng. Tôi nói rõ từ nay tụi con đi hộ niệm mà gặp những người mà họ đã thương yêu con cháu đó, thì quý vị đừng có bao giờ mà biểu con cháu đi xa rời họ. Tôi mà ngay chỗ đó tôi biểu cười, nắm tay mẹ đi, không được khóc, mà nắm tay mẹ an ủi, dỗ về, mẹ ơi, cái bàn tay của mẹ ngày nào còn con gái nó trắng nó đẹp, giờ nay đồi mồi. Mẹ ơi, ngày nào mẹ là một người cô gái diễm kiều, giờ nay mẹ chỉ là một cái xác chết. Thì mẹ nhìn kỹ đi, mẹ đã thấy rồi, cuộc đời nó vô thường lắm. Và an ủi, cái tác dụng này nó như thế nào trong mật tông có nói rõ. Khi quý vị đến thăm một người già người bệnh mà thăm mẹ, nhất là mẹ ruột quý vị, mà quý vị chỉ ngồi đó, quý vị nè, bà lấy 100 đi bà mua xài, buồn lắm. Nhưng mà một tay nắm tay mẹ lúc còn sống, một tay đưa tiền, thì cái đó nó làm cho người mẹ rất là an ủi. Quý vị thấy quý vị thăm người già, người ta bám víu, người ta nắm mình. Và quý vị thăm những người đó họ không muốn quý vị rồi. Quý vị vô nursing home mà thăm những bà già coi, họ nắm tay quý vị để chi? Để mà tâm sự, để mà nói năng có không quý vị? Thì cái giờ phút này bà cụ không nói được mà bà nghe được, thì bà rất cần những sự vuốt ve của thằng con trai, vuốt ve của những đứa cháu nội. Vì ở đây là bà không có cái tâm hướng về tịnh độ, thì mình đừng bao giờ đuổi con cháu bà ra. Nhớ kỹ, cái đó là nó sai lầm 100%. Chúng ta sẽ làm cho bà cảm thấy bị cô đơn, cảm thấy bị lạc lẽo. Và lúc này chúng ta phải nghĩ rằng con biết mẹ nghe hết, mẹ hiểu hết. Nhưng mà bắt đầu mình khai thị, mẹ thấy bàn tay mẹ không lạnh không? Qua tay con ấm không? Mẹ thấy con thương mẹ không? Giờ này mẹ nghĩ coi cái tâm con thương mẹ, và khai thị với cái lời an ủi, vuốt tóc, gỡ tóc cho bà và thương yêu như bà còn sống. Thì cái lúc này làm cho bà an lạc. Mà khi bà an lạc như vậy đó, thì bà sẽ đi vào các cái tần số rất là lành. Và từ đó thôi mẹ ơi, bây giờ nhẹ nhàng nha, con niệm Phật cho mẹ, mẹ niệm theo nha. Ở đây khổ lắm, mẹ thấy mẹ mà có thương trở lại nữa đó, mẹ vô cái là tụi nó già mất hết rồi, làm sao gặp được nữa. Thấy không, mình ngồi mình khai thị, mẹ bắt đầu thay trở lại đó. Thì mẹ già hết rồi, mấy đứa nhỏ cháu nội nó quả nó già hết rồi mẹ ơi, mẹ cũng không biết mẹ là ai đâu, quên hết. Thôi giờ niệm Phật, thì mình nắm tay, mình an ủi, nhưng mà không được khóc. Nhớ không được khóc vậy thôi. Vì khóc á, quý vị tại sao người ta cấm khóc? Quý vị thấy quý vị đang làm việc mà quý vị thấy có thằng cháu nội, mà con dâu của mình á, cháu nội khóc, mà nó để nó chơi theo kiểu Mỹ đó, nó dùng thằng cháu nội cưng vô phòng, nó phá cửa lại. Quý vị có nóng ruột không quý vị? Quý vị nóng ruột không? Quý vị thấy như đứt ruột rồi. Thì cái tiếng khóc của đứa cháu nó làm cho mình đau khổ dễ sợ lắm. Thành ra quý vị thấy có nhiều khi người ta điên, người ta giết nhau vì tiếng khóc đó. Tiếng khóc của đứa nhỏ nó làm cho mình đau khổ lắm. Thì người chết cũng vậy, không khóc là vì lý do đó. Khi khóc làm cho tâm thần người chết bấn loạn. Mình đang, quý vị đang ngồi là tính toán computer, quý vị đang cộng thế, mà một tiếng khóc của đứa cháu nội cháu ngoại, quý vị có cộng được không quý vị? Không, tâm thần quý vị còn khỏe mà quý vị còn bấn loạn. Thành là cấm khóc là những gì đó chứ không phải gì hết. Thì từ nay quý vị để ý nè, nắm tay cái người mà họ có tâm lý ái con cháu, an ủi, khai thị, rồi hỏi xin phép mẹ nha, con niệm Phật nha, mẹ niệm theo nha. Vì cái câu niệm Phật này giúp cho mẹ chấm dứt là mẹ về các cõi Phật, phải khai thị rõ ràng như vậy. Cho nên khi người bệnh vừa mới chấm dứt hơi thở, bà con không được di chuyển thân thể, không được bi ai sắc lấp. Mà những người nào mà biết khi họ sống họ thương liếc con cháu như bà mẹ của chú Cười, thì phải tay cầm bàn tay, vuốt ve nhẹ nhàng, an ủi, khiến cho thần thức người bệnh là phải được an lạc. Đồng thời phải nên để tâm suy nghĩ giờ này thần thức mẹ đang ở đâu. Cần biết thần thức sẽ tùy theo nghiệp lực thương con, thương cháu mà cảm thọ thế giới ở loài người hay loài trời hay ở cõi Phật. Cần làm cách nào để tiếp độ thần thức ra khỏi ba cõi, đạt đến sự an vui niết bàn tịch tịnh. Những việc này người đời hoàn toàn không được ai dạy hết. Người đời không biết lúc nào thần thức rời khỏi thể xác, không biết xót thương nỗi thống khổ của người chết, không biết tác dụng của việc cứu độ, không biết tẩn liệm đúng cách thức. Nói cách khác, đối với người chết, việc cần làm thì họ không làm, việc không làm thì nên làm. Họ lại đè người chết ra, họ nhét vàng vào trong miệng. Có không quý vị? Cãi ra. Rồi có người đó là thấy cái bà già đã chết, bà quên bỏ hầm răng giả. Lúc chết sợ cứng, cãi ra nhét hầm răng giả vô. Cái lúc này họ đau đớn kinh khủng lắm. Như đây nè, bà cụ này lúc bà vô bệnh viện, bà quên đem hầm răng giả. Rồi lúc tận liệm có đem lên, tôi mới nói với nhà hoàng, ông Tề Hỷ thì ông nói ông muốn nhà hoàng bỏ hầm răng giả cãi vô nhét vô. Nhưng mà tôi ra tôi nói riêng, tôi tôn trọng ông, tôi nói ông nhiều khi ông thương mẹ quá, tôi nói nè, không có đem bỏ hầm răng giả vô, cãi ra đau lắm. Có phải là con muốn gắn hầm răng giả cho mẹ con không? Mà sư phụ dặn riêng mới đâu gắn đâu. Con không có biết, con đè bả ra, con cãi trong lúc mới vừa chết mà đè bả ra cãi thì bả rất là đau. Ông chỉ muốn mẹ ông đẹp không muốn thôi, mà không biết là làm gì vậy mẹ ông đọt. Đó là những cái điểm tụi con tăng ni ráng mà học những cái này đi, để tụi con biết à. Nói khách khác, đối với người chết, việc cần làm thì họ không làm, việc không nên làm họ cãi miệng ra, rồi họ mua vàng họ bỏ vô miệng. Người giàu á, người nghèo á, bỏ chừng miếng nhỏ xíu này, chừng 100 đồng á, thì bà này đó, bà sẽ đi vào cái loài quỷ khoảng 100 năm để bảo vệ cái vàng. Chừng nào cái miếng vàng này tan á, bà mới hết à, tại bà tiếc của. Còn người giàu mà nhét vô ăn lượng á, trời ơi, bà làm quỷ giữ lượng vàng đó không biết chừng nào 100 năm cái lượng vàng nó tan không quý vị. mà khổ lại nữa, làm con quỷ dữ của đó. Thì vô tình tôi lại tôi có tụng 10 bộ kinh Địa Tạng thì mãi mãi bà vẫn là lồ quỷ, bà dữ của. Tự nhiên nhét lượng vàng vô mẹ mình, thay vì cái lượng vàng đó đem đi cho hôm lễ, đem đi bố thí, đem đi làm những chuyện ích lợi, đem nhét vô miệng mẹ mình, thì mẹ mình trở thành gì? Ông thần dữ của. Mà thần dữ của nhà Phật kêu là gì? Là cái loại gì? Cái loại tham lam. Cái gì thấy rõ một cái điểm đó không? Đó, chúng ta làm như vậy là chúng ta phụ ơn bà con, phụ ơn hiếu đạo, chỉ làm cho xong việc, cam tâm biến thành nhận thức sai lầm. Như thế người sống đối với người chết há không phải là quá lạnh lùng, ác độc hay sao? Nhân đây tôi muốn giống lên những lời kêu gọi thống thế, chết là việc lớn của đời người. Chỉ có y cứ vào Phật Pháp mới có được sự nhận thức chính xác, mới có được sự lợi ích triệt để đối với người chết. Các vị Phật tử, những hàng tăng ni, những hàng đệ tử của Thầy, nếu có chỗ nào hoài nghi nên hỏi Thầy, đặt câu hỏi để mà tôi giải thích. Không nên giải nghi mà còn nâng cao tầm nhận thức, làm kiên cố tính tâm. Những tài liệu này của Thầy là Thầy nghiên cứu tài liệu của Hòa Thượng Tịnh Không, tài liệu của Ngài Ấn Quang Đại Sư, tài liệu của Mật Tông Minh Tây Tạng. Thầy phối hợp lại, Thầy lấy 3-4 tài liệu, tài liệu của Hòa Thượng Tịnh Không, tài liệu của Ngài Ấn Quang Đạo Sư, tài liệu của Ngài coi như là những cái gì mà tôn túc, tài liệu của hệ thống Mật Tông. Thứ nhất, tôi đem các yếu điểm của việc trước và sau khi lâm chung để xin giải thích một cách rõ ràng. Thứ nhất, hơi thở tuy chấm dứt nhưng thần thức vẫn chưa rời thể xác. Nhớ kỹ, nếu mà trường hợp người đó mà họ biết trước mấy ngày họ chết, họ tắm rồi, thì cái người đó quý vị không cần lo, họ họ đi rồi. Và cái người mà chết một cái mà như mấy người làm heo á, mà chết phải lấy cái dao heo mà liếc ở trên cái chậu á, thì cái người đó quý vị biết chết cái ảo đi liền à. Không có cần, không có qua cái giai đoạn tám tiếp. Còn cái người mà lỡ dở, thiện cũng có, ác cũng có, cái loại này rất cẩn thận, có khi 20 tiếng còn chưa ra khỏi cái thân thể nữa. Người bệnh sau khi hơi thở chấm dứt nhưng thần thức vẫn chưa rời thể xác, nên họ vẫn còn tri giác, cảm xúc, hiểu biết, phải trải qua một thời gian đến khi toàn thân lạnh hẳn, thần thức rời thể xác, ngay sau đó mới được gọi là chết. Có người đi ngay và có người kéo dài tới 20 giờ. Do đó có những hiện tượng sống lại là do cái chuyện này. Có những người chết biển, chết xong rồi trở thành ông chồng, và người ta vớt lên nằm tỉnh bơ mà vợ con thân nhân lại thăm trà máu hồng, có không quý vị? Như vậy cho thấy rằng họ chưa ra sức khỏi, cái tạm thức chưa ra khỏi mới khóc được. Tôi đã từng đi hộ niệm trong nghĩa trang quân đội Nguyên Hòa, kéo cái tủ sát ra, nó sình, nó thối hết rồi, có cái thẻ bài đây. Vậy đó mà vợ con lại nhìn cái là tự nhiên là máu trào ra, mà lấy xác đã mấy ngày rồi. Tại sao vậy? Những ông lính này, ông chết đa số là từ 20 tới 30 tuổi, là mấy ông còn bám vào thể xác không quý vị, còn bám vào vợ con không quý vị, cái thứ này làm sao đi? Thì nó vợ con lại là bám liền. Cái thứ này là kêu là họ bám vào cái thân thể mà họ chôn rồi, họ vẫn ở trong cái gò mã đó, để trở thành ra là quỷ dữ thay là vậy đó quý vị. Đó, để ý do gì nào? Sau khi chấm dứt hơi thở, trước khi thần thức chưa rời thể xác, thời điểm này tâm thức vô cùng thống khổ, bởi do cảm thương thân phận đã chết mà rơi nước mắt. Lúc này họ đau khổ lắm quý vị thấy. Quý vị có cái oan ức gì đó, quý vị còn nói được. Lúc đó đau khổ thứ nhất là những cái tài sản giấu mà chết bất đắc kỳ tử không nói được. Có những người giấu tiền ở trong tường, có những người giấu tiền ở trong hũ gạo, có những người giấu tiền ở trong cái tủ lạnh, có những người giấu tiền, giấu vàng ở những cái bát nhang mà giờ này không nói, trời ơi, tức cần chết. Lúc này mới là lúc muốn làm phước. Rồi có những người đó mình biết mình sợ thiêu đó, mình đã đem mình đi thiêu. Có những người đó họ còn bám líu cái thân, mà thay vì 3 ngày mới làm lễ, mà đằng này chết ngày nãy ngày mai đem ra đi thiêu liền, thì tạo cho họ một cái đọa lạc rất là lớn. Cũng nhân tham giếng thế gian, thương yêu vợ con tài sản mà khó buông bỏ, hoặc nhân tâm nguyện chưa thành đột nhiên cái chết đến mà bị ai sầu khổ, hoặc nhân oan ức chưa bày tỏ mà không chịu nhắm mắt, nhất là những người bị giết, bị hại. Vì thế vào thời điểm này là thời điểm mà mọi sự bi ai khổ não chồng chất. Nếu thể xác người sống xê dịch hoặc nếu thể xác người chết bị người sống xê dịch hoặc nghe tiếng kêu khóc, thì đúng là địa ngục trần gian, họ thọ cảm vô vàn sự đau đớn. Người sống nỡ nào lại nhẫn tâm như thế để làm hại người chết hay sao? Người đời phần nhiều không hay biết rằng Con người khi hơi thở chấm dứt là chết, do sự ngộ nhận này mà kết thành đại hòa. Cho nên với những việc làm có hại bà con và con cháu hiếu thuận không thể không biết để tránh. Lấy việc xây dựng thể xác người chết mà nói, chỉ cần người bệnh mới vừa chấm dứt hơi thở ngay đó bi ai khóc lóc, hoặc sờ mó cơ thể mà kêu gào, hoặc tự ý chuyển đổi thế nằm, hoặc trước khi thân thể chưa lạnh hẳn mà vội vàng tắm rửa thay quần áo, hoặc tiêm thuốc hồi dương, hoặc tiêm thuốc đề phòng thân sình thúi, hoặc mới chấm dứt hơi thở đã tống vào nhà xác, hoặc ngay trong ngày đã tỉnh liệm, hoặc mới 2-3 ngày đã quả táng. Cách đây một Phật tử từ Việt Nam gọi qua, họ nói thế này, nói cho Phật tử ở bên Mỹ không biết làm sao. Con gái con nó mới có 19 tuổi, nó đẹp lắm, nó qua khôi của một cái ngôi trường không nói tên. Rồi nó lái xe, nó ngồi phía sau của một cái người bạn mà nó không đeo bảo hiểm. Rồi nó chạy, nó lạng lách, nó té thì nó đập, nó bị chết. Nó bị coi như là tai biến mạch não, nó chết. Rồi con thì con ở dưới, coi như là chỗ mà bắt cổ chiên là ở đâu quý vị? Ở Vĩnh Long. Con cả tuần sau con mới lên nhận xác. Thì con lên nhận xác á, thì ở trong đó có một cái người, họ giữ xác và họ nói thế này: cô ơi, con gái cô đẹp thế này mà sao cô không lên nhận liền để cả tuần vậy? Thì nói tại sao vậy? Nói là đẹp quá. Nó vô trong này mấy cái thằng giữ nhà xác á, nó thay nhau nó hiếp dâm cái xác này, nó nhậu rượu vô nó hiếp dâm cái xác con gái cô. Mà tôi á, tôi dùng cái iPhone tôi quay mà tôi không dám nói. Nhưng mà tôi nói cô à, cô nên làm lễ cầu siêu đi. Thì bà này mới đau lòng lắm, mà nó sắp chết sao hiếp. Tại vì nó đẹp quá mà đem vô hơi nó còn ấm, và dùng vô nhà xác, và mấy cái thằng coi nhà xác nó đem nó làm hiếp, thì cô này cũng khổ cỡ nào quý vị. Và bà này bà tức quá, bà bỏ tiền, bà biêu đã đi thử, và bà xác nghiệm ở trong cái bộ phận của người nữ là có tinh trùng của rất nhiều người, DNA có rất nhiều người đàn ông. Thì bà đau khổ. Bà này là một người chuyên tu về tịnh độ, thì cho thấy rằng cô gái này không thể nào siêu đâu quý vị. Mình sống mình hãm hiếp, mình còn chửi được, đằng này mình là cái xác chết rồi, mà mình bị những cái thằng đó nó hãm hiếp thì coi như cái gì. Đó là một cái mà tôi mới giống lên tiếng chuông cho quý vị thấy. Rồi bây giờ quý vị nói để trong nhà hoàng này bộ không có hả? Nó không có. Nhưng mà nó sẽ giỡn. Có những người họ giỡn, họ hết, họ chọc ghẹo cái thân thể, nhất là những cô gái đẹp. Quý vị hiểu thầy nói không? Họ sẽ có những thái độ view cái xác chết. Tôi không phải nói là 100%, mà vẫn có. Quý vị thấy rõ những cái đó. Bây giờ lắng nghe nè. Quý vị chưa gì đã tống vào nhà xác, hoặc ngay trong ngày đã tỉnh liệm, hoặc mới 2-3 ngày đã quả tán. Tất cả những việc làm tàn nhẫn này, vì thần thức chưa rời thể xác, người chết vẫn còn cảm giác, vẫn phải cảm thọ tận cùng của sự thống khổ. Người sống làm các việc như thế, tác hại đối với người chết không nhỏ, khiến họ lâm chung thống khổ đọa lạc. Thế là từ chỗ thương yêu mà trở thành tàn hại như thế, không đáng sợ hay sao? Không biết rằng lúc thần thức chưa rời thể xác, người chết vẫn có sự thống khổ đồng như người sống. Người sống còn có thể kêu la cầu cứu kháng cự lại, còn người chết lúc này tuy vô cùng đau khổ nhưng không có cách nào kêu cứu kháng cự, khiến họ nổi tâm sân hận. Người thế gian không hiểu một số vấn đề bình thường khi lâm chung, khiến dẫn đến một số hậu quả bi thảm. Như thế há không đau đớn lắm sao? Người bệnh do sự thống khổ nên sanh tâm sân hận, khiến thành thức đọa lạc trong ác thú. Thế mà kẻ làm con hiền cháu thảo vẫn cứ dửng dưng không hay không biết. Nhân đây tôi xin lấy tài liệu của Hòa Thượng Tịnh Không, tài liệu của Hòa Thượng Hư Dân, tài liệu của Ứng Văn Đại Sư, tài liệu của bên cái bộ mà Tây Tạng mật thư về cái bộ Phô Hoa, kêu gọi tất cả Phật tử của tôi, mọi người với người bệnh sau khi mới chấm dứt hơi thở, trước khi thần thức chưa rời thể xác, trong khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ đồng hồ, phòng người bệnh nên duy trì sự yên lặng, không có các việc chuyển động như trên đã nói. Để bảo hộ thần thức người chết được yên tĩnh và an ổn, tư thế người bệnh nằm nên để tự nhiên, không được xê dịch. Sau khi toàn thân lạnh hẳn, chúng ta lấy dại cũ nhúng vào nước nóng và rượu đế, nếu ở Mỹ đó là rượu vodka. Tụi con sau này sẽ làm tỉnh liệm như rượu vodka. Rồi lao chào các bộ phận cong rút của cơ thể khiến cho mềm mại. Còn bằng trong khoảng thời gian trước 10 đến 12 giờ đồng hồ, chúng ta không nên dùng tay thăm dò hơi nóng, không được để mèo chó gia phạm. Trong phòng bệnh không được nói chuyện tạp và khóc lóc, cần vận dụng trong khoảng thời gian này có biện pháp cứu hộ, hướng dẫn thần thức người bệnh hướng đến cảnh giới an lạc, làm cho họ được giảng sanh tịnh độ, hưởng thọ mọi điều vui. Đây là trách nhiệm của tăng ni Phật tử chúng ta, và bà con cũng là người làm đúng việc hiếu đạo của con cái đối với người quá cố. Bây giờ là mấy giờ quý vị? Chúng ta phải ăn. Tôi soạn cái đề tài này 57 trang mà nãy giờ tôi mới nói có 11 trang này. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta ăn cơm, rồi sau đó chúng ta tiếp tục hơn nữa. Cái giờ này chúng ta phó ở trên báo là giờ này thăm viếng. Dạ, chúng ta hồi hướng quý vị để cho cái giờ cho chúng ta thọ trai, thì bà con của chú, bạn bè của chú Cười sẽ vào thăm viếng bà cụ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị sau tay.